Nghiêu Thuấn Vũ. Chương 4. Thuận Thiên Ý Đế Nghiêu Thiện Thuấn. 1. Đế Nghiêu tìm người thừa kế. Vua Nghiêu biết rằng con trai mình là Đan Chu Đức Tài không đủ để kế thừa ngôi vị. Ông thường chú ý tìm kiếm người kế thừa ngôi vị của mình. Lã Thị Xuân Thu ghi lại rằng Vua Nghiêu đã nhường thiên hạ cho Tử Châu Chi Phụ, nhưng Tử Châu Chi Phụ đã khéo lời từ chối. Cao Sĩ Truyện ghi chép rằng Vua Nghiêu nhường ngôi cho Hứa Do, nhưng ông đã thoái thác, nói mình muốn tu thân dưỡng tính, không màng thế sự. Vua Nghiêu muốn nhường thiên hạ cho Sào Phụ cũng không nhận. Vua Nghiêu lại nhường ngôi vị cho Bồ Y Tử nói, ngài chưa quá lo nghĩ, hiền nhân sớm đã chuyển sinh xuống thế gian, những ngày tới là có thể có được người đó. Vua Nghiêu hỏi Tứ Nhạc rằng ai có thể kế thừa đế vị, Tứ Nhạc tiến cử Thuấn cho Vua Nghiêu. 2. Tuổi thơ đầy mưa gió. Cách vài trăm dặm về phía tây nam của huyện Bình Dương ở Ký Châu có một ngôi làng nho nhỏ, gọi là Diêu Khư, trong đó một gia đình họ Ngu là hậu thế của Chuyên Húc. Thuấn sinh ra ở gia đình này. Theo sử ký, phụ thân của Thuấn là Cổ Tẩu, mẫu thân tên là Ác Đăng. Thuấn, vốn tên là Trùng Hoa, truyền thuyết nói rằng mắt ông có hai đồng tử nên mới đặt tên này, Thuấn là Thụy Hiệu. Sách Thụy Pháp viết rằng, nhân thánh thịnh minh viết Thuấn, nghĩa là nhân tử, thánh minh, đức thịnh và sáng suốt thì gọi là Thuấn. Cổ Tẩu và Ác Đăng sinh được hai người con trai, Thuấn là người con thứ hai, sinh tại Diêu Khư, nên họ là Diêu. Từ nhỏ thông minh cơ trí, là người con thứ hai, cho nên ông cũng được gọi là Trọng Hoa. Theo Trúc Thư Kỷ Niên ghi chép, mẹ Thuấn là Ác Đăng, thấy cầu vồng lớn trong lòng cảm ứng, rồi sinh Thuấn tại Diêu Khư. Mắt Thuấn có hai đồng tử, nên tên là Trùng Hoa. Ngoài ra, hình thể Thuấn còn có rất nhiều chỗ khác thường, lòng bàn tay của ông có chữ giống như chữ bao, trán nhô ra, xương nhô cao, đầu to mà tròn, mặt đen mà vuông, mặt hình rồng miệng to, có thể chứa được cả một nắm đấm, mặt hình rồng mà xương trán gồ lên. Lúc Thuấn 2 tuổi, mẹ đẻ qua đời, cha lấy mẹ kế. Về sau mẹ kế sinh một trai một gái, con trai gọi là Tượng, con gái gọi Khỏa Thủ. Sau khi sinh con, mẹ kế thường xuyên đánh đập mắng chửi hai anh em Thuấn, còn kích động cha Thuấn vô duyên vô cớ trách phạt hai anh em Thuấn. Hai huynh đệ thường xuyên bữa đói bữa no, anh trai Thuấn chịu không nổi sự hành hạ mà sớm qua đời. Khi Thuấn khoảng 10 tuổi, có người tu đạo gọi là Vũ Thành Tử chủ động dạy Thuấn và những đứa trẻ khác đọc sách. Vũ Thành Tử biết, Thuấn sau khi chịu hết khổ cực thì tương lai tất thành bậc đại khí. Mẹ kế của Thuấn không muốn để cho Thuấn đi đọc, nhờ sự sắp xếp của hàng xóm, Thuấn đi chăn trâu cho nhà hàng xóm, đồng thời theo Vũ Thành Tử học tập, đọc sách, viết chữ và các đạo lý làm người, còn cả những đạo lý về thiên văn địa lý và trị quốc bình thiên hạ. Cứ như vậy Thuấn vừa chăn trâu vừa đi học, theo Vũ Thành Tử học hành 3 năm, sau đó Thuấn lại bái sư Doãn Thọ Tử. 3. Hình mẫu về lòng nhân ái hiếu đễ. Trong lịch sử, Thuấn là hình mẫu về lòng hiếu đễ. Năm 20 tuổi ông đã nổi danh khắp thiên hạ bởi lòng hiếu đễ. Thuấn sống trong hoàn cảnh gia đình cha gàn dở, mẹ gầm gào, em ngạo mạn. Sử sách ghi lại rằng cha Thuấn ngu đần, không phân biệt thị phi, ngoan cố, chẳng đếm xỉa đến đạo lý, hai mắt lại bị mù, nên người ta gọi là Cổ Tẩu, nghĩa là ông mù. Mẹ kế ngu muội, thâm độc tàn nhẫn, miệng nói lời không thật thà đáng tin. Người em cùng cha khác mẹ tên là Tượng thì hung bạo, ngạo nghễ, phóng túng, tính cách cuồng ngạo, cực đoan tự tư, lòng dạ nham hiểm. Cả ba người này đều muốn tiêu diệt Thuấn. Thuấn nỗ lực hết mình lấy lòng khoan dung, hiếu thuận, nhân ái để xử lý tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình. Đối với cha mẹ cung kính, tận lễ, hiếu kính cung phụng, mặc dù phụ mẫu không thích ông, nhưng từ đầu chí cuối ông vẫn không hề làm trái đạo của người làm con. Khi phụ thân của Thuấn dùng gậy nhỏ đánh ông chỉ đứng bất động. Khi phụ thân dùng gậy lớn đánh ông, người nhà muốn làm hại ông liền kịp thời lánh đi. Khi trong nhà có việc cần giúp đỡ, ông luôn luôn bên cạnh phục dịch cha mẹ. Sống trong nghịch cảnh, nhưng Thuấn lại có thể biểu hiện ra phẩm đức phi phàm, có thể nhẫn được điều mà người thường không thể nhẫn. Thuấn thể hiện ra đạo đức cao thượng, hiếu đễ trung tín, là tấm gương chói lọi của nền văn hóa truyền thống Á Đông. Một hôm, có một con chim ba chân màu đỏ xuất hiện ở sân trong nhà Thuấn. Đạo sĩ Phương Hồi nói, chim đỏ chính là Chu Điểu, là chim thần ba chân ở mặt trời. Hễ có người con chí hiếu thì chim ba chân đến đỗ ở trong sân. Thuấn thờ cha mẹ chí hiếu, thế nên xuất hiện loài chim này. 4. Dùng đức cảm hóa lòng người. Thuấn không được cha mẹ và em trai dung nạp nên phải đi xa ngoài mưu sinh. Vì Thuấn đối xử với mọi người đều khiêm tốn, khoan dung nhẫn nhịn, nên ông đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh tôn trọng. Mỗi nơi mà ông ở, mọi người đều nguyện ý tụ tập về nơi ông sống. Khi Thuấn ở Lịch Sơn khai khẩn trồng trọt, liền có voi xuống núi, dùng mũi cuộn cày cuốc giúp Thuấn cày đất trồng trọt, mọi người đều thấy rất thần kỳ. Còn có cả chim bay đến giúp Thuấn trừ cỏ dại. Mọi người nói, ngu trùng hoa kinh qua nhiều ma nạn, tất có hậu phúc. Voi cày bừa chim làm cỏ, chính là dấu hiệu báo trước phi phàm tại Lịch Sơn, lúc đó thường có hiện tượng vì tranh chấp đất đai mà đánh nhau. Thuấn chủ động lấy đất đai phì nhiêu do tự mình khai khẩn đưa cho người yếu thế, rồi lại tự mình đi khai hoang trồng trọt ở những vùng đất cằn cỗi. Bởi sự ảnh hưởng của Thuấn, người dân ở Lịch Sơn lễ nhượng đã trở thành phong tục, chung sống hòa thuận. Người đến Lịch Sơn khai hoang trồng trọt càng ngày càng đông, dần dần hình thành một ngôi làng lớn. Khi Thuấn ở Lôi Trạch đánh cá, cũng có người vì ngư trường mà tranh đấu. Thuấn liền nhường ngư trường nhiều cá cho người khác, tự mình đến nơi người khác không muốn tới để đánh cá. Dưới tác động của ông, người dân ở Lôi Trạch đều nhường nhịn lẫn nhau, tranh nhau đem ngư trường tốt nhường cho người khác, không còn tranh đấu nữa. Khi Thuấn ở Hà Tân ở phía bắc huyện Vĩnh Tế làm đồ gốm của người Hà Tân làm ra rất thô xấu. Thuấn dụng tâm chế tạo ra đồ gốm vừa đẹp mắt lại bền, chất lượng mặt trong mặt ngoài đều như nhau. Thợ làm gốm đều theo ông học tập, vì thế mà đồ gốm Hà Tân làm ra đều không còn thô xấu nữa mà rất tinh tế. Ở đâu Thuấn cũng nghĩ vì người khác, khoan dung nhẫn nhịn, dùng đức cảm hóa người đời. Sách Thượng Thư Đại Truyện kể rằng, Thuấn không trèo mà cao, không đi mà đến được nơi xa. Rất nhiều người mộ danh mà chuyển tới nơi Thuấn ở. Thế là, chỗ Thuấn ở, một năm liền thành một ngôi làng nhỏ, hai năm liền thành một thị trấn nhỏ, ba năm liền thành một thành phố có rất nhiều cư dân. 5. Được tiến cử là người thừa kế của vua Nghiêu. Khi Thuấn 30 tuổi, vua Nghiêu tìm nhân tài khắp thiên hạ có đủ tài đức để thể truyền ngôi, Tứ Nhạc tiến cử Thuấn. Một đêm Thuấn nằm mộng, mơ thấy tóc của mình dài đến tận thiên thể, lông mày cũng dài đến tận thiên thể. Khi ông còn chưa hiểu ý nghĩa là gì thì có người chúc mừng, nói tóc mọc dài tận trời ý chỉ là vương đế đó. Lông mày thấp hơn một bậc, mà lông mày dài đến tận trời, là nói thấp hơn một bậc, nhưng quyền lực với đế vương lại ngang bằng. Không chừng vua Nghiêu muốn dùng ông. Thuấn nói, kẻ thất phu như tôi không dám vọng tưởng. Vài ngày sau, vua Nghiêu phái người đi tìm Thuấn, sau đó vua Nghiêu triệu kiến Thuấn. Theo sách Tuân Tử, Nghiêu Vấn ghi chép, vua Nghiêu hỏi Thuấn, ta muốn có được thiên hạ, thì phải làm thế nào? Thuấn trả lời rằng, nắm chắc đạo thì không sai lầm, làm việc nhỏ mà không trễ nải, nghe lời chung mà không mệt không chán, thế thì thiên hạ tự đến. Nắm chắc đạo như trời đất, làm việc nhỏ như nhật nguyệt, trung thành ở trong nội tâm, tốt đẹp hiển hiện ra bên ngoài, hiển hiện ra tứ hải, như thế thì thiên hạ chỉ ở trong một góc của người đó. Thế thì có gì đáng phải giành đâu. Đại ý nói, chuyên tâm vào việc chính sự mà không có sơ suất, làm việc nhỏ cũng không giải đãi, trung thành thủ tín mà không chán nản. Như thế người trong thiên hạ sẽ tự biết quy thuận, vậy đâu cần biện pháp đặc thù nào để thu hút người dân, khiến dân quy phục. Sau đó Thuấn đưa ra quan điểm chính trị là phụng thiên, cai quản đất đai và quan tâm bách tính. Đế Nghiêu hết sức hài lòng, đem hai con gái gả cho ông, thông qua hai cô con gái mà quan sát phẩm đức nội tại của ông. Còn để 9 con trai của ông cùng Thuấn kết giao với nhau, để quan sát tài cán và cách xử thế của ông. Vua Nghiêu cấp cho Thuấn một bộ y phục vải mịn, cho ông một cây đàn cầm, còn cấp cho ông trâu và dê. Sau khi kết hôn, Thuấn đưa hai con gái của vua Nghiêu đến ở tại ngôi nhà ở bờ sông Quy. Thuấn vẫn phụng dưỡng phù mẫu như trước, yêu thương em trai, em gái, thậm chí càng thêm kính cẩn. Hai người con gái của vua Nghiêu cũng không có lòng kiêu ngạo, giữ trọn đạo làm vợ. Nhìn thấy Thuấn hiển vinh như thế, phụ mẫu Thuấn lại sinh tâm tật đố, lại giận dữ. Tượng còn muốn chiếm đoạt những tài sản đó. Ba người bọn họ lại muốn hãm hại Thuấn. Thế là họ nghĩ ra một kế, để Thuấn tu sửa kho lúa, sau đó từ bên dưới phóng lửa đốt kho. Hôm đó Thuấn mang theo hai cái mũ rộng vành. Khi lửa cháy, Thuấn hai tay giữ mũ bay xuống khỏi kho lúa, an toàn rời đi. Kế này không thành lại nghĩ kế khác. Họ bảo Thuấn lau rửa giếng nước, đợi khi Thuấn xuống đáy giếng, họ lập tức đổ lấp đất đá vào giếng. Con gái thứ hai của vua Nghiêu đưa cho Thuấn áo bách long, Thuấn mặc áo bách long, đào một cái lỗ nằm ngang mà chui ra, thoát khỏi được nạn này. Sau sự việc đó, Thuấn vẫn phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương các em giống như trước. Vì lòng hiếu thảo thành tâm của Thuấn mà cuối cùng đã khiến cho phụ mẫu tỉnh ngộ, tượng cũng dần dần cải tà quy chính. 6. Trải qua khảo nghiệm chính trị. Thông qua khảo sát, vua Nghiêu thấy Thuấn sống với người nhà cũng như xử thế hết thảy đều biểu hiện là một vị hiền giả. Thế rồi vua Nghiêu bổ nhiệm Thuấn nhận chức tư đồ, khảo nghiệm năng lực xử lý đại sự trong thiên hạ của ông. Ban hành và thực thi ngũ điển, vua Nghiêu giao Thuấn đảm nhiệm chức vụ tư đồ. Việc phải thực hiện đầu tiên chính là phổ biến ngũ điển giáo hóa, cẩn thận chỉnh lý 5 loại luân lý đạo đức, đó là trang nghĩa, mẹ tử, huynh hữu, đệ cung, con hiếu. Thuấn phổ biến ngũ điển giáo hóa có hiệu quả rõ ràng, dân chúng đều có thể tự giác tuân thủ, thiên hạ an bình, bách tính hòa thuận. Việc thứ hai, Nghiêu bổ nhiệm Thuấn làm tư không, điều hành các sự vụ trọng yếu trong thiên hạ, quản lý bá quan. Các loại sự tình phức tạp khó xử Thuấn đều xử lý rất trật tự rõ ràng, bá quan vui mừng thuận theo. Việc thứ ba là để Thuấn tiếp đãi chư hầu bốn phương, bốn cổng thành đều trang nghiêm. Việc này cũng được Thuấn thực thi rất trang trọng, tôn nghiêm, tuân theo lễ nghĩa. Việc thứ tư là phái Thuấn đến các nơi tuần tra, khảo sát tình hình lũ lụt. Ở nơi rừng hoang nước độc, sông sâu đầm lầy, khí hậu dị thường, cuồng phong bạo vũ bất chợt, một chút bất cẩn có thể mất đi phương hướng, còn có mối nguy độc xà mãnh thú tấn công. Có hôm, Thuấn cùng một nhóm người đến khu rừng ít ai lui tới, đầu tiên họ gặp một đàn sói, ai nấy đều hoảng sợ. Khi Thuấn bước lên trước thì cả đàn sói đều quay đầu trốn vào trong rừng. Sau đó lại gặp ba con mãnh hổ, hổ đực trông thấy đám người liền gầm lên một tiếng khiến mọi người càng là kinh hãi. Thuấn đi về phía trước nói với mãnh hổ, chúng ta phụng mệnh thiên tử, tới nơi này khảo sát hồng thủy, muốn cứu nguy cho muôn dân, không ngờ lại gặp ngươi. Ngươi hãy nhanh trở về động, không được ở đây cản trở đường đi, đe dọa người đi đường. Hổ đực dẫn hổ cái, ngậm hổ con, quay mình rời đi. Về sau, vua Nghiêu nghe kể lại cảnh tượng này nói, đây không phải là thiên thần che chở, thì chính là thành tâm cảm hóa vạn vật. Trong lúc giông bão sấm sét, Thuấn không mất đi phong thái, không lạc lối, ở trong các loại tình huống phức tạp khôn lường vẫn có thể giữ được điềm tĩnh, thong dong chấn định, xử lý thích đáng hết thảy vấn đề.